24. Phẩm cao tràng. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: xưa Thiên Đế Thích bảo với trời Tam Thập Tam rằng: các khanh khi vào trận chiến lớn, nếu ai có tâm kinh hãi lo sợ, thì các khanh hãy quay lại nhìn lá cờ rộng lớn của ta. Nếu ai thấy lá cờ của ta, liền hết sợ hãi. Nếu ai không nhớ cờ của ta, hãy nhớ cờ của Isa Thiêm Dương. Vì ai nhớ cờ kia, thì những sự sợ hãi đang có liền tự tiêu diệt. Nếu các khanh không nhớ cờ của ta và cờ của Isa Thiêm Dương, lúc đó nên nhớ cờ của bà Luna Thiêm Dương. Vì nhớ cờ đó thì những sự sợ hãi đang có sẽ tự tiêu diệt. Nay ta cũng lại bảo các ngươi: nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di nào mà sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng, bấy giờ nên niệm thân ta rằng: đây là Như Lai Chí Chân, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Hiệu Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời. Giả sử có sự sợ hãi toàn thân lông dựng đứng, sợ hãi ấy liền tự tiêu diệt. Nếu ai không niệm ta, lúc đó nên niệm pháp rằng: pháp của Như Lai rất là vi diệu, được người trí học tập. Do niệm pháp mà mọi sợ hãi tự tiêu diệt. Nếu không niệm ta, cũng không niệm pháp, khi đó nên niệm thánh chúng rằng: thánh chúng của Như Lai rất là hòa thuận, pháp tùy pháp thành tựu, giới thành tựu, tam muội thành tựu, trí huệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát kiến huệ thành tựu, gồm có 4 đôi 8 bậc. Đó là thánh chúng Như Lai, đáng kính, đáng thờ, là ruộng phước của thế gian. Đó gọi là thánh chúng Như Lai. Bây giờ, nếu niệm tăng rồi, mọi sự sợ hãi tự tiêu diệt. Tỳ kheo nên biết, Thích Đề Hoằng Nhân còn có dâm, nộ, si. Song trời Tam Thập Tam niệm tưởng chủ mình mà hết sợ hãi, huống chi Như Lai không còn có tâm dục, nộ, si, nên niệm tưởng đến mà có sợ hãi sao? Nếu tỳ kheo nào có sợ hãi, sợ hãi tự tiêu diệt. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy niệm Tam Tôn, Phật, Pháp và Thánh chúng. Này các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ trong nước Bạc Kỳ có con quỷ tên là Tỳ Sa, ở nước đó rất là hung bạo, giết dân vô số, thường mỗi ngày giết 1 người, hoặc ngày 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người. Nước đó bấy giờ đầy dẫy các quỷ thần la sát. Lúc bấy giờ dân dân nước Bạc Kỳ tụ hội lại cùng bàn luận: chúng ta có thể tránh nước này sang nước khác, không cần ở đây. Bấy giờ ác quỷ Tỳ Sa biết được ý nghĩ trong lòng những người dân kia, liền bảo nhân dân kia: các ngươi chớ rời nơi này đến nước khác. Vì sao vậy? Cuối cùng không thoát tay ta. Mỗi ngày các ngươi mang 1 người tế ta, ta sẽ không quấy nhiễu các ngươi. Khi ấy, dân Bạc Kỳ hàng ngày bắt 1 người tế ác quỷ kia. Khi ác quỷ kia ăn thịt người rồi, lấy hài cốt ném vào nơi khác trong núi, nên hang suối trong núi kia đầy những xương. Bây giờ, có gia chủ tên là Thiện Giác sống tại nơi đó, nhiều tiền lắm của, tiền chứa 1000 ức, la, lừa, lạc đà, không thể tính hết. Kim ngân, trân bảo, sa cừ, mã não, chân châu, hổ phách cũng không thể kể. Gia chủ kia có con trai nhỏ tên là Naula. Vì chỉ có một con trai nên rất được yêu quý, thương nhớ chưa từng rời mắt. Theo kỳ hạn này, bây giờ đến lượt đứa trẻ Naula phải tế quỷ. Bây giờ cha mẹ Naula tắm rửa đứa trẻ này và mặc y phục đẹp, dẫn đến nơi gò mã chỗ quỷ kia. Đến đó rồi khóc lóc kêu la không thể kể xiết và nói như vậy: các thần và địa thần, thảy đều chứng minh cho chúng tôi chỉ có một đứa con này. Xin các thần sáng suốt hãy chứng minh cho 28 vị đại quỷ thần dương, xin hãy gia hộ cho, khiến đừng bị tai ách. Xin đảnh lễ hết thảy tứ thiên dương, xin thủ hộ đứa trẻ này khiến được cứu thoát. Cũng xin đảnh lễ Thích Đề Hoàng Nhân, xin cứu mạng đứa trẻ này. Cũng lại đảnh lễ Phạm Thiên Dương, xin cứu thoát mạng này. Cũng xin đảnh lễ chư quỷ thần hộ tế để thoát ách này. Nay con cũng xin đảnh lễ các vị A-la-hán lậu tận, đệ tử Như Lai để thoát ách này. Cũng lại đảnh lễ các vị Bích Chi Phật Vô Sư Tự Giác để thoát ách này. Nay cũng tự đảnh lễ Như Lai kia, hàng phục người chưa hàng phục, độ người chưa được độ, bảo hộ người chưa được bảo hộ, cứu thoát người chưa được cứu thoát, khiến bát niết bàn người chưa được bát niết bàn, cứu hộ cho người chưa được cứu hộ, làm mắt sáng cho người mù, làm đại y dương cho người bệnh. Đối với trời, rồng, quỷ thần, tất cả nhân dân, ma và ma thiên, Ngài là bậc tối tôn thượng, không ai có thể sánh bằng. Đáng kính, đáng quý, làm ruộng phước lành cho mọi người, không ai hơn Như Lai. Vậy xin Như Lai hãy giám sát cho, xin Như Lai hãy rọi đến lòng chí thành này. Cha mẹ Naula sau khi đưa đứa trẻ cho quỷ rồi lui trở về. Bấy giờ Đức Thế Tôn bằng thiên nhãn thanh tịnh, lại bằng thiên nhĩ nghe thấu những lời này. Cha mẹ của Naula khóc lóc van xin không thể kể xiết. Khi đó Đức Thế Tôn dùng thần túc lực đến chỗ ở của con quỷ dữ trong núi kia. Lúc ác quỷ kia đang tụ tập tại chỗ quỷ thần phía bắc tuyết sơn, Thế Tôn vào tại trú xứ của quỷ mà ngồi kiết già chánh thân chánh ý. Lúc đó đứa trẻ Naula lần hồi đi đến chỗ trú xứ của quỷ kia. Từ xa đứa trẻ Naula nhìn thấy Như Lai tại trú xứ của ác quỷ, ánh sáng rực rỡ, chánh thân chánh ý, buộc niệm ở trước, nhan sắc đoan chánh ít có trên đời, các căn tịch tịnh, có nhiều công đức hàng phục các ma. Những công đức như vậy không thể kể xiết. Có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân Ngài, như núi Tu Di vượt trên các đỉnh núi. Gương mặt Ngài như mặt trời mặt trăng, cũng như ánh sáng của núi vàng chiếu xa. Thấy vậy rồi, nó sanh tâm hoan hỷ hướng về Như Lai mà nghĩ như vậy: đây ắt không phải ác quỷ Tỳ Sa. Vì sao vậy? Vì nay ta thấy người này mà tâm rất hoan hỷ. Nếu người chính là ác quỷ thì cứ tùy ý mà ăn. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo: Naula, đúng như những lời ngươi nói, ta nay là Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác đến cứu ngươi và hàng phục ác quỷ này. Naula nghe những lời này vui mừng hớn hở, không thể tự chế, liền đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi đó Thế Tôn nói cho đứa bé nhiều đề tài vi diệu, luận về bố thí, luận về trì giới, luận về sanh thiên: dục là nhơ xấu, là hữu lậu, là hạnh bất tịnh, xuất gia là con đường xuất yếu, trừ khử các loạn tưởng. Khi Đức Thế Tôn đã thấy tâm ý đứa trẻ Naula hoan hỷ, tánh ý nhu nhuyến, như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết là khổ, tập, tận, đạo, bây giờ Thế Tôn cũng vì bé mà thuyết đủ. Bé liền ở trên chỗ ngồi sạch hết các trần cấu, được mắt pháp trong sạch. Bé đã thấy pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp, tiếp nhận các pháp không có nghi ngờ, hiểu được lời dạy Như Lai, quy y Phật, pháp thánh chúng và thọ năm giới. Khi ấy, ác quỷ Tỳ Sa trở về đến trú xứ mình. Từ xa, ác quỷ trông thấy Thế Tôn đang ngồi đoan chánh tư duy, thân không lay động. Thế vậy, nó nổi sân hận phẫn nộ, nổi mưa, sấm sét, hoặc mưa đao kiếm nhắm đến Như Lai. Nhưng khi chưa rơi xuống đất, liền biến thành hoa sen u bát. Khi đó, quỷ kia càng thêm thịnh nộ, làm mưa xuống các núi, sông, vách đá. Nhưng khi mưa chưa rơi xuống đất, liền biến thành vô số đồ ăn thức uống. Quỷ kia lại quá làm con voi lớn, gầm thét nhắm đến chỗ Như Lai. Thế Tôn lại quá làm sư tử chúa. Quỷ kia lại biến làm hình sư tử, nhắm đến chỗ Như Lai. Thế Tôn biến làm một đám lửa lớn. Quỷ kia lại càng thịnh nộ, biến thành rồng lớn có bảy đầu. Thế Tôn biến làm kim xí điểu lớn. Khi đó quỷ kia liền nghĩ thầm như vậy: nay những thần lực mà ta có hiện đã trổ hết rồi, song không động đến lông áo của sa môn này. Nay ta nên đến hỏi ông ta nghĩa sâu này. Khi đó quỷ kia hỏi Thế Tôn: nay ta muốn hỏi nghĩa sâu xa, nếu không thể trả lời được, ta sẽ nắm hai chân ông quăng xuống biển Nam. Đức Thế Tôn bảo: ác quỷ nên biết, ta tự quan sát thấy không có trời và người, sa môn, bà la môn, hoặc người, hoặc phi nhân nào có thể nắm hai chân ta ném xuống biển Nam. Nhưng nay ngươi muốn hỏi nghĩa thì có thể hỏi. Khi đó ác quỷ hỏi: sa môn, những gì là hành cũ, những gì là hành mới, những gì là hành diệt? Thế Tôn bảo: ác quỷ nên biết, mắt là hành cũ. Do duyên là những gì được làm từ trước mà sinh thọ thành hành. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó là các hành cũ. Do duyên là những gì được làm từ trước mà sinh thọ thành hành. Ác quỷ, đó gọi là các hành cũ. Quỷ Tỳ Sa hỏi: sa môn, những gì là hành mới? Thế Tôn bảo: những gì được làm trong hiện tại, ba bởi thân, bốn bởi miệng, ba bởi ý. Ác quỷ, đó gọi là hành mới. Ác quỷ hỏi: những gì là hành diệt? Thế Tôn bảo: ác quỷ nên biết, hành cũ đã diệt tận không còn tái sinh, hành mới không được tạo tác. Cái chấp thủ này vĩnh viễn không sanh, vĩnh viễn diệt tận không còn tàn dư, đó gọi là hành diệt. Khi đó quỷ kia bạch Thế Tôn: nay ta rất đói, tại sao cướp thức ăn của ta? Đứa trẻ này là thức ăn của ta. Sa môn, trả đứa trẻ này lại cho ta. Thế Tôn bảo: xưa kia, khi ta chưa thành đạo, từng làm Bồ Tát, có chim bồ câu bay núp nơi ta. Ta còn không tiếc thân mạng cứu nguy bồ câu kia, huống chi nay ta đã thành Như Lai, há lại có thể bỏ đứa trẻ này cho ngươi ăn thịt. Ác quỷ, nay ngươi có dùng hết thần lực của ngươi, ta quyết không trao đứa trẻ này cho ngươi. Thế nào, ác quỷ? Thời Phật Ca Diếp, ngươi đã từng làm sa môn tu trì phạm hạnh, sao lại phạm giới sanh làm ác quỷ này? Bây giờ, ác quỷ nương vào oai thần của Phật, liền nhớ lại những việc đã làm đời trước. Ác quỷ bèn đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân và nói như vậy: nay con là người ngu si, không phân biệt chân ngụy, mới sanh tâm này đối với Như Lai, cúi xin Thế Tôn nhận sự sám hối của con. Như vậy 3-4 lần. Thế Tôn bảo: cho phép ngươi hối lỗi, đừng tái phạm nữa. Bây giờ Thế Tôn vì quỷ Tỳ Sa thuyết pháp di diệu khiến sinh hoan hỷ. Sau đó ác quỷ kia tự tay dâng lên Thế Tôn hàng ngàn lạm vàng, bạch Thế Tôn: Này con đem hang núi này cúng dường Chiêu Đề Tăng, cúi xin Đức Thế Tôn vì con mà thọ nhận nó và hàng ngàn lạng vàng này. Nó nói ba lần như vậy. Bấy giờ Thế Tôn liền tiếp nhận hang núi này, rồi nói kệ này: Thiếp vườn trái mát mẻ, làm cầu bắc ngang sông, hoặc giả làm thuyền lớn, cùng phương tiện nuôi sống, ngày đêm không lười mỏi, được phước không thể lường, pháp nghĩa giới thành tựu, chết rồi được sanh thiên. Khi đó quỷ kia bạch Thế Tôn: Không biết Thế Tôn có còn gì chỉ dạy? Thế Tôn bảo: Nay ngươi bỏ hình cũ của ngươi, mặc ba y làm sa môn vào thành Bạc Kỳ, đến bất kỳ nơi chốn nào nói lời dạy này, các hiền nên biết Như Lai xuất hiện ở đời, hàng phục người chưa được hàng phục, độ người chưa được độ, giải thoát người chưa được giải thoát, cứu hộ người chưa được cứu hộ, người mù làm mắt sáng. Ở giữa chư thiên, người đời, thiên long, quỷ thần, ma hoặc ma thiên, hoặc người, phi nhân, Ngài là bậc tối tôn thượng, không ai sánh bằng, đáng kính, đáng quý, làm ruộng phước lành cho loài người. Hôm nay, Ngài đã độ cậu bé Naula và hàng phục ác quỷ Tỳ Sa. Các hiền có thể đến đó để được thọ giáo. Đáp: Kính dâng Thế Tôn. Bấy giờ quỷ Tỳ Sa làm sa môn, mặc ba pháp y, vào các đường hẻm trong làng, làm theo sự chỉ dạy này. Hôm nay, Ngài đã độ cậu bé Naula và hàng phục ác quỷ Tỳ Sa. Các bạn có thể đến đó để được thọ giáo. Vào bấy giờ, nhân dân trong nước Bạc Kỳ sôi động. Lúc đó, gia chủ Thiện Giác nghe những lời này rồi, vui mừng hớn hở, không thể tự chế, dẫn 84,000 người dân đến chỗ Đức Thế Tôn. Đến nơi đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, nhân dân trong thành Bạc Kỳ, có người làm lễ sát chân Phật, hoặc có người đưa cao tay lên chào. Khi 84,000 người đã đến ngồi qua một bên, Đức Thế Tôn lần lượt nói pháp di diệu cho họ, luận về bố thí, luận về trì giới, luận về sanh thiên. Dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là tai họa lớn. Rồi Đức Thế Tôn quán sát tâm 84,000 người dân kia, ý đã hoan hỷ. Như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết, khổ tập tận đạo, Ngài cũng thuyết pháp này cho 84,000 người dân kia. Mọi người ngay trên chỗ ngồi sạch hết bụi trần, được mắt pháp trong sạch, như áo trắng tinh dễ nhuộm ra màu. 84,000 người dân này cũng vậy, rũ sạch bụi trần, được mắt pháp trong sạch, được pháp thấy pháp, phân biệt các pháp, không có nghi ngờ, đạt không chỗ sợ, tự quy y Tam Tôn, Phật, Pháp, Thánh chúng và thọ năm giới. Bây giờ gia chủ, cha của Naula, bạch Thế Tôn: Cúi xin Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh của con. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Sau khi gia chủ đó thấy Thế Tôn đã im lặng nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân, lui trở về nhà, sắp đặt các thứ đồ ăn thức uống, ngần ấy hương vị, sáng sớm tự báo đến giờ. Khi ấy đến giờ, Thế Tôn khoác y, cầm bát, vào thành Bạc Kỳ, đi đến nhà gia chủ, ngồi vào chỗ ngồi dọn sẵn. Khi gia chủ thấy Thế Tôn đã ngồi an vị, bèn tự tay rót nước, chăm sóc vô số đồ ăn thức uống. Sau khi thấy Thế Tôn ăn xong, dùng nước rửa, ông lấy một chiếc ghế ngồi trước Như Lai, bạch Thế Tôn: Lành thay Thế Tôn, nếu chúng bốn bộ cần y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh đều đến nhà con lấy. Thế Tôn bảo: Được, gia chủ, như lời ông nói. Thế Tôn liền nói pháp di diệu cho gia chủ. Thuyết pháp xong, ngài rời chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Bấy giờ trong khoảng dư lực sĩ co duỗi cánh tay, Thế Tôn biến khỏi Bạc Kỳ, trở về lại đến Tinh Xá Kỳ Hoàng tại Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu chúng bốn bộ cần y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, đến nhà gia chủ cha Na U La lấy. Bấy giờ Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: hiện nay như ta, đệ tử đứng đầu trong hàng U Bà Tắc, không gì lẫn tiếc, đó chính là cha của Na U La. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Ni Câu Loại, giữa những người họ Thích, cùng với 500 đại tỳ kheo. Bấy giờ có hàng ngàn người thuộc hào tộc của họ Thích đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, họ đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ những người họ Thích bạch Phật: nay ngài nên làm vua cai trị đất nước này, để dòng họ chúng ta không bị mục nát, không để ngôi chuyển luân thánh vương đến ngài thì đoạn tuyệt. Nếu Thế Tôn không xuất gia, ngài sẽ là chuyển luân thánh vương ở trong thiên hạ, thống lãnh bốn thiên hạ, có đủ ngàn người con. Dòng họ của chúng ta nổi danh khắp nơi, rằng chuyển luân thánh vương xuất hiện trong dòng họ Thích. Vì vậy Thế Tôn, ngài hãy làm vua cai trị, đừng để dòng vua dứt mất. Thế Tôn bảo: nay ta chính là thân vua, gọi là Pháp Vương. Vì sao vậy? Nay ta hỏi các ngươi, thế nào các vị họ Thích nói rằng chuyển luân thánh vương là có đầy đủ thất bảo, ngàn người con trai dõng mãnh. Nay ta ở trong 3.000 đại thiên sắc độ là tối tôn thượng, không ai có thể sánh bằng, thành tựu bảo bảy giác chi, có vô số hàng ngàn người con là các thanh văn hầu quanh. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ này: ngôi vị kia làm gì, được rồi sao lại mất? Ngôi này tối tôn thắng, không tận cùng khởi thủy, chiến thắng không thể đoạt, chiến thắng này tối thắng. Phật có vô lượng hành, không giấu ai thấy dấu. Cho nên các vị thích chủng hãy tìm phương tiện cai trị bằng chánh pháp. Các vị thích chủng phải học những điều này như vậy. Các vị thích chủng sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Khi đó có một tỳ kheo đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ tỳ kheo kia bạch Phật: có sắc nào mà thường còn, không biến dịch, còn mãi ở thế gian, cũng không di động, có thọ, tưởng, hành, thức nào mà thường còn, không biến dịch, còn mãi ở thế gian, cũng không di động? Thế Tôn bảo: này tỳ kheo, không có sắc nào mà thường còn, không biến dịch, còn mãi ở thế gian, cũng không di động, cũng không có thọ, tưởng, hành, thức nào mà thường còn, không biến dịch, còn mãi ở thế gian, cũng không di động. Tỳ kheo, nếu có sắc này thường còn, không biến dịch, còn mãi ở thế gian, người phạm hạnh không được phân biệt, hoặc thọ, tưởng, hành, thức tồn tại mãi ở thế gian, không biến dịch, người phạm hạnh không được phân biệt. Cho nên tỳ kheo, vì sắc không thể phân biệt, không còn mãi ở thế gian, cho nên phạm hạnh mới được phân biệt để diệt tận gốc khổ. Cũng không có thọ, tưởng, hành, thức nào mà còn mãi ở thế gian, cho nên phạm hạnh mới được phân biệt để diệt tận gốc khổ. Bấy giờ Đức Thế Tôn lấy một ít đất bỏ lên móng tay, rồi nói với tỳ kheo kia: sao tỳ kheo, có thấy đất trên móng tay này không? Tỳ kheo đáp: Dạ vâng, Thế Tôn, con đã thấy. Phật bảo tỳ kheo, nếu có sắc chỉ nhiều ngần ấy mà thường hằng tồn tại ở thế gian, người phạm hạnh không thể phân biệt được sự diệt tận khổ. Cho nên tỳ kheo, vì không có sắc ngần ấy thường tại, nên có hành phạm hạnh để diệt tận gốc khổ. Sở dĩ như vậy, tỳ kheo nên biết, xưa ta từng làm đại vương, thống lãnh bốn thiên hạ, dùng pháp để trị hóa, thống lãnh nhân dân, bảy báo đầy đủ. Bảy báo là bánh xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo, điển minh báo. Tỳ kheo nên biết, vào lúc bấy giờ khi ta làm chuyển luân thánh vương này, thống lãnh bốn thiên hạ, có 84.000 voi thần, voi tên bồ hô, lại có 84.000 xe có gắn long chim báo, có xe dùng da sư tử phủ, có xe dùng da chó sói phủ, thảy đều treo tràn phan, lọng cao. Lại có 84.000 đài cao rộng, giống như chỗ ở của thiên đế. Lại có 84.000 giảng đường, giống như pháp giảng đường. Lại có 84.000 ngọc nữ, giống như thiên nữ. Lại có 84.000 tòa rộng lớn, thảy đều được cẩn bằng vàng, bạc, bảy báo. Lại có 84.000 y phục, trang sức, đều là màu sắc đẹp mềm mại. Lại có 84.000 đồ đựng thức ăn uống, bao nhiêu là hương vị khác nhau. Tỳ kheo nên biết, bây giờ ta cởi một con voi lớn màu trắng tinh, miệng đẹp có 6 ngà, được trang sức bằng vàng bạc, có thể bay đi, cũng có thể ẩn mình hoặc lớn hoặc nhỏ, voi tên bồ hô. Ta bây giờ cởi một con ngựa thần, lông đuôi màu son đỏ, khi đi thân không lắc, thân trang sức vàng bạc, có thể bay đi, cũng có thể ẩn hình hay có thể biến lớn biến nhỏ. Ngựa tên Mao Dương. Lúc bấy giờ ta sống tại một lâu đài trong số 84.000 tòa lâu đài cao rộng. Lâu đài này tên là Tu Ni Ma, hoàn toàn làm bằng vàng. Bấy giờ ta nghỉ đêm trong một giảng đường, giảng đường tên là Pháp Thuyết, hoàn toàn làm bằng vàng. Ta đi trên một chiếc xe có gắn long chim báo, xe tên là Tối Thắng, được làm toàn bằng vàng. Ta dẫn một ngọc nữ theo bên mình sai khiến, cũng giống như chị em. Ta ngồi trên một tòa trong số 84.000 tòa cao rộng, vàng bạc anh lạc không thể kể xiết. Ta mặc một bộ y phục mềm dịu giống như thiên y, những thức ta ăn có vị như cam lồ. Vào lúc ta đang làm chuyển luân thánh vương, có 84.000 voi thần sáng nào cũng kéo tới ngoài cửa thành, gây hại rất nhiều, không thể kể xiết. Lúc đó ta nghĩ thế này, 84.000 voi thần này sáng nào cũng đi tới ngoài cửa thành gây hại rất nhiều, không thể kể xiết. Nay trong ý ta muốn chia làm hai phần, 42.000 sáng nào cũng đến nghinh giá. Các tỳ kheo, bây giờ ta nghĩ thế này, xưa ta đã tạo phước gì mà nay được oai lực này? Cho đến ta lại nghĩ, do ba nguyên nhân khiến ta được phước lành. Những gì là ba? Đó là huệ thí, nhân từ và tự thủ hộ. Tỳ kheo, hãy quán sát, các hành bấy giờ hoàn toàn bị diệt tận, không còn tàn dư. Sống an trú trong giới dục ý bấy giờ không nhàm chán, nhưng lại nhàm chán với luật hiền thánh. Sao, tỳ kheo, sắc này thường hay vô thường? Tỳ kheo đáp, vô thường, bạch Thế Tôn. Nếu vô thường là pháp biến đổi, người có nên sanh tâm này, cái này là của ta, ta là của cái này không? Đáp, không, bạch Thế Tôn. Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? Tỳ kheo đáp, vô thường, bạch Thế Tôn. Nếu là vô thường thì là pháp biến đổi, ngươi có nên sanh tâm này, cái này là của ta, ta là của cái này không? Đáp, không, bạch Thế Tôn. Cho nên, này tỳ kheo, những gì là sắc hoặc quá khứ, tương lai, hiện tại hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, sắc này chẳng phải của ta, ta không phải của sắc này. Như vậy được giác tri bởi người trí. Những gì là thọ, hoặc quá khứ, tương lai, hiện tại, hoặc xa hoặc gần, thọ này cũng chẳng phải của ta, ta không phải của thọ này, như vậy được giác tri bởi người trí. Tỳ kheo, hãy quán như vậy, hàng thanh văn nhàm tởm sắc, nhàm tởm thức con mắt, cũng nhàm tởm khổ lạc phát sanh do duyên thức con mắt, cũng nhàm tởm tai, nhàm tởm thanh, nhàm tởm thức của tai, cũng nhàm tởm khổ lạc phát sanh do duyên thức của tai, cũng nhàm tởm mũi, lưỡi, thân, ý và pháp, cũng nhàm tởm khổ lạc phát sanh do duyên bởi ý. Đã nhàm tởm được giải thoát, đã giải thoát được trí giải thoát, biết như thực rằng sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Bây giờ tỳ kheo kia được Thế Tôn chỉ dạy như vậy, ở nơi vắng vẻ tự tu tư duy vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, lìa bỏ gia đình, tu vô thượng phạm hạnh, cho đến như thực biết rằng sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh nữa, biết như thật tỳ kheo kia đã thành A-la-hán. Tỳ kheo kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.